Thanh Phương xin kính chào quý vị. Và bây giờ là chương trình Trường Hay Trong Phường với một truyện ngắn của Nguyễn Bá Dĩnh mang tựa đề Tình Hàng Xóm. Kính mời quý vị cùng nghe. Khanh hì hục chất mấy chiếc ghế lên xe rồi trở về nhà. Đã ba chuyến rồi mà vẫn còn đồ. Chàng lẩm bẩm một mình, không biết kịp trả xe lại cho hãng Thiêu Đình trước 5 giờ chiều hay không nữa. Khanh vừa đẩy cửa bước vô nhà, con Bi đã mừng rỡ, ngoắt đuôi nhảy tới, hai chân trước ôm lấy chân Khanh. Con Yorkshire Terrier lông dài đen tuyền trên mình, nhưng đầu và bốn chân màu lửa nhạt, nặng khoảng 3 kg. Khanh vừa lấy tay vuốt đầu con Bi, vừa nói một mình, hy vọng đây là lần chót mình dọn nhà quá. Khanh đã hy vọng như thế đến 3 lần rồi, thế nhưng số Khanh không ở đâu yên chỗ được cả. Sau khi tới đây từ đảo Malai, gia đình Khanh được một họ đạo vùng Verdun bảo trợ, thuê sẵn cho một căn nhà ngay bên cạnh nhà thờ. Căn nhà trên lầu 3 có trang bị sẵn bàn ghế, giường nệm, chén dĩa. Mặc dù là đồ cũ, nhưng mà vì vừa từ trại tị nạn tới nên Khanh thấy cái gì cũng đẹp cả. Khanh nhớ lại khi mới đến Long Point, được nhân viên di trú cho biết sẽ được định cư ở Verdun. Khanh buồn lắm. Lúc chưa được nhận đi định cư, Khanh từng nhủ thầm rằng nước nào nhận mình cũng được. Thậm chí có lúc nản lòng, chàng muốn xin đi Ireland, may nhờ vợ chàng cương quyết ngăn cản. Thế nhưng khi qua được đây rồi, Khanh lại muốn ở nơi đô hội. Cái tên Verdun nghe sao mà lạ hót. Chàng nhờ người thông dịch nói dùm là gia đình chàng chỉ muốn đi Montreal thôi, tại vì có người chị vợ ở đó. Người thông dịch cười trấn an, gia đình anh như vậy là có phước rồi, Verdun cũng ở gần Montreal thôi. Nghe vậy biết vậy, nhưng mà Khanh đâu có an tâm, thầm trách mãi người thông dịch không giúp đỡ đồng hương gì ráo. Tới khi yên nơi yên chốn xong, được nhà thờ nuôi ăn nuôi ở, Khanh mới thấy mình có phước hơn nhiều người khác. Nhưng lúc đó, Khanh đâu có còn nhớ tới người thông dịch nữa đâu à. Verdun là một thị xã tương đối nhỏ, nằm trung đảo Montreal. Dân chúng ở Verdun, trừ cái đảo Titi-Ildesur, phần nhiều là người già, ít lợi tức nhưng rất sùng đạo và chân chất. Ai cũng nhìn gia đình Khanh với cặp mắt cảm thương. Tổ chức Saint Vincent de Paul của nhà thờ là một tổ chức chuyên quyên góp vật phẩm của những người khá để giúp những người nghèo khó bằng cách cho không hay là bán rẻ, cũng trợ giúp gia đình Khanh nhiều lắm. Gần hết hạn nhà thờ bảo trợ 1 năm, cha xứ gọi Khanh lên. Đã gần hết hạn bảo trợ mà con chưa tìm được việc làm, có lẽ cha sẽ dắt con đi xin trợ cấp xã hội. Quỹ nhà thờ lúc này không còn dư dả lắm. Chiều Chủ nhật sắp tới, sau khi hết lễ, con và gia đình phải đứng chỗ cửa ra vào để xin các tín đồ giúp đỡ nha. Khanh nghe có cái gì ngàn ngàn trong cổ họng, chẳng lẽ gia đình chàng phải ngửa tay đi xin bố thí? Tuy buồn, chàng cũng gật đầu. Chiều Chủ nhật hôm đó, Khanh và hai đứa con đứng bên cửa nhà thờ như lời cha xứ dặn, mỗi người cầm một cái giỏ mây nhỏ để xin tiền tín đồ trong họ đạo. Những cái nhìn thiện cảm hồi đầu khi gia đình chàng mới đến không còn nhiều nữa. Chàng biết gia đình chàng dù sao cũng là gánh nặng của họ đạo này. Ai cũng vậy, lúc đầu làm việc thiện thì hăm hở, nhưng nếu cứ phải bắt buộc làm hoài thì có lẽ cũng chán. Khanh không hề trách ai cả, chỉ thương cho thân phận những người Việt bỏ xứ ra đi. Bỏ xứ ra đi không vì miếng cơm manh áo, nhưng khi đến xứ người, vì miếng cơm manh áo cũng đành nuốt tủi nhục vào lòng. Sau buổi chiều Chủ nhật hôm đó, Khanh lên gặp cha xứ. Thưa cha, ở đây không có cơ sở kỹ nghệ, con nghĩ cũng hơi khó tìm được việc làm. Giờ thưa xin cha cho phép gia đình con dọn về Montreal để dễ tìm việc hơn. Cha xứ nhìn Khanh ái ngại nói, cha cũng chẳng biết sao, nếu con thấy ở Montreal có nhiều cơ hội tìm việc làm thì con nên đi. Nếu gia đình con không đi thì cha cũng sẽ dắt con đi xin trợ cấp xã hội thôi. Khanh cúi đầu như suy nghĩ. Thật ra, Khanh cũng hiểu là không phải dọn về Montreal mà có việc làm cho chàng. Nhưng ở lại mà chủ nhật nào cũng phải dẫn đám con đi ăn xin thì tuổi quá. Chàng nhìn thẳng vô mắt cha xứ dứt khoát. Thưa cha, dù sao thì ở Montreal con cũng có nhiều người đồng hương hơn, và họ sẽ giới thiệu việc làm cho con.
Nếu con đã có chủ tâm thì cũng được. Nhưng dù sao, dù gia đình con dọn về đâu, chúng tôi cũng xin Chúa phù hộ cho.
Thế là tuần lễ sau, gia đình Khanh dọn về Montreal. Cáo họ Đạo chỉ có cha xứ và người con Siệt tiễn đưa. Chẳng bù khi chàng mới đến, mấy chục người trong họ Đạo đón mừng như đón một thiên thần đi lạc trở về. Cha xứ dúi cho mỗi đứa con của Khanh 50 đồng, căn dặn:
con nhớ đi lễ đều, Chúa sẽ ban phước lành cho gia đình con. Lại nữa, khi nào rảnh thì đem gia đình về đây thăm cha. Lúc nào cha và họ Đạo Vorden cũng mở rộng vòng tay với gia đình con.
Lúc rời Vorden, Khanh linh cảm là mình sẽ bước qua một bước rẽ khác. Tuy không quan trọng bằng bước rẽ của buổi đổi đời, nhưng cũng làm lòng Khanh xao xuyến. Ông con Sẹt của nhà thờ, người đại diện cha xứ trông coi gia đình Khanh cả năm, đưa gia đình Khanh đi bằng chiếc xe Parisian 8 máy của ông. Đồ đạc chẳng có gì, nên chỉ một chuyến là xong. Dọn đến chỗ mới thì phải tốn kém, nhưng dù sao thì dọn về khu Côte de Neige, sống cạnh những người đồng hương, cũng thấy đỡ buồn hơn. Quen hay không quen, cũng chẳng sao, miễn thấy được mái tóc đen là vui rồi, nhất là trong hoàn cảnh ăn không ngồi rượu như Khanh. Một năm sau khi dọn về khu Côte de Neige, Nga, vợ Khanh, được người chị đi du học từ thập niên 60, làm ở nhà thương Saint Mary trên đường La Côme giới thiệu vô làm phụ bếp trong nhà thương. Khanh thì đi theo một người bạn lãnh sơn phết sửa chữa nhà cửa. Được một năm, vợ chồng Khanh dành dụm được chút đỉnh, bèn tới nhà người chị vợ để vay thêm vốn làm ăn. Khanh mở đầu câu chuyện:
thưa anh chị, tụi em tiện tặng dư được 5-6 ngàn. Tụi em muốn dạy thêm của anh chị 10 ngàn nữa, để sang một tiệm thực phẩm Việt Nam, chứ em tìm hoài mà không có việc gì để làm trơn á.
Bà chị ngơ ngác: tụi bay mới qua mà biết gì làm ăn, với lại tiền đâu mà có 10 ngàn để cho tụi bay mượn.
Khanh nghĩ thầm trong bụng: mấy người đi du học chắc nghĩ ai cũng là con nít, chồng kỹ sư, vợ dược sĩ, mà 10 ngàn không có.
Nga gượng cười nhỏ nhẹ: dạ, anh chị nói vậy chứ 10 ngàn mà làm gì anh chị không có. Tụi em đây làm cu li mà một năm cũng dành dụm được 5-6 ngàn nữa kìa. Người anh rể nãy giờ làm thinh, bây giờ mới lên tiếng:
không phải là anh chị không có 10 ngàn, nhưng mà tài sản của anh chị nằm trong cái nhà, cái giường, cái xe, cái ao lông hết rồi.
Khanh với Nga mới qua đây không biết đó. Anh chị coi vậy chứ mỗi năm á không dư được 5 ngàn nữa kìa. Tại phải chi triệu thứ tiền, nào là tiền học của bé Dân, tiền club golf, tiền du lịch hàng năm, tiền...
Nga ngắt lời người anh rể:
bé Dân học phải trả tiền nữa sao?
Chị của Nga trả lời thay chồng:
thì nó học trường tư, mỗi năm gần 5 ngàn đồng chứ bộ mày tưởng.
Khanh nhớ lại tình cảnh gia đình của một người bạn, được người anh ruột cũng du học bao lãnh qua đây. Không như Khanh được nhà thờ bảo trợ, người bạn sau khi qua đây được 2 ngày, phải đi làm ngay trong một nhà hàng Việt Nam. Lương 3 cọc 3 đồng mà người bạn đó phải dành dụm để gửi về cho ba mẹ nữa. Một hôm, người bạn mang bức thư của mẹ gửi cho anh hắn xem. Bức thư đại khái than thở hoàn cảnh bệnh hoạn của người cha, nên muốn con gửi tiền về giúp. Người anh xem thư xong nhìn em, nói không suy nghĩ:
tao làm gì có tiền mà gửi mày, mày lo gửi cho ba má đi.
Người em sẽ phải không tin. Người anh mới tiếp:
mày không tin? Dĩ nhiên là tao giàu hơn mày. Tao không giàu hơn mày sao tao bảo lãnh gia đình mày qua được. Nhưng mà tiền của mày làm ra thì còn dư, chứ tiền tao làm ra hết trơn à. Mày biết tại sao không? Để tao kể mày nghe. Nè ha, tiền hypothec 1 tháng 2 ngàn. Hỏi mày 1 năm 24 ngàn rồi, phải không? Rồi tiền trả hãng xe 1 tháng 500 nè, 1 năm 6 ngàn. Rồi còn tiền học cho 2 đứa nhỏ 1 năm 8 ngàn lận. Rồi tiền club tennis
một năm 2.000 rồi, rồi tiền du lịch 3.000, rồi tiền chợ, tiền đám cưới. Ta hỏi mày, thử nghĩ lương kỹ sư 50.000 như tao vậy nè, sau khi trừ thuế còn được 30.000, có đủ đâu? Mày đâu phải tốn những thứ đó đâu, đúng không?
Người chị dâu xen vào. Anh nói chi dài dòng vậy, chú đó có dư tiền thì cứ gửi, còn mình không dư thì thôi. Bộ ở đây ra đường lượm vàng lượm bạc hay sao mà nói vậy chứ?
Khanh và Nga ngồi im không nói. Chị Nga suy nghĩ một hồi xót ruột bảo chồng.
Hay là anh dắt tụi nó ra ngân hàng xin vay tiền đi.
Anh rể Nga nhìn vợ gấp nhẹ.
Tụi nó làm gì có credit mà vay?
Hay là anh khâu xong cho tụi nó cũng được mà.
Anh rể Nga nhún vai. Khanh lên tiếng.
Thôi nếu mà anh chị thấy khó quá thì thôi tụi em đành vậy chứ biết làm sao.
Hôm sau anh rể Nga dẫn Khanh và Nga ra ngân hàng Toronto Dominion xin vay 10.000. Ông giám đốc chi nhánh ngân hàng vui vẻ thuận ngay. Ngân hàng ở đâu cũng vậy, cũng cần người vay như người gửi tiền. Miễn sao người vay tiền hoặc có công ăn việc làm chắc chắn, hoặc có người có công ăn việc làm chắc chắn đứng ra bảo lãnh là được rồi.
Trở thành ông chủ tiệm tạp hóa, Khanh cảm thấy yêu đời lắm, mặc dù chủ cũng là Khanh, mà người làm công cũng là Khanh. Dù sao thì cũng là ông chủ. Lúc đầu Khanh hăng hái chăm sóc căn tiệm, miệng tươi cười vui vẻ. Nghề lượm bạc chất không mấy gì nặng nhọc, nhưng lúc nào cũng bận rộn. Nga thì không dám bỏ chỗ làm ở nhà thương để phụ chồng, vì mức lời của một tiệm tạp hóa cỏn con không có đủ cho gia đình sinh sống. Khanh mới mướn thêm một thằng nhỏ con người bạn để phụ cuối tuần. Tiệm thực phẩm của Khanh cứ ở vào mức bình bình hoài, không phát triển lên nổi. Một phần vì các tiệm thực phẩm Á Đông ngày ra càng nhiều. Người Á Đông sang đây, ai không thích làm cu li thì đi sang hay mở tiệm thực phẩm. Đã thế mà mấy anh ba ở phố Tàu vốn liếng mạnh hơn nên vừa chứa nhiều mặt hàng vừa bán rẻ. Hơn nữa, càng tiếp xúc với người đồng hương, Khanh càng cảm thấy bực mình. Cái gì cũng bớt hết trơn á, mà cái gì cũng thêm á. Một ông khách tướng tá to lớn, mở miệng á, là trước kia tôi làm ông này, hồi xưa tôi làm ông nọ. Bây giờ đến tiệm Khanh mua mấy gói mì hả? 50 xu giá, vài chục xu gần, cũng nhắc véo thêm mấy trái ớt. Thẳng thừng với khách thì họ sẽ ghét, sẽ đồn đãi, sẽ gieo tiếng xấu cũng phiền. Mà để yên á, thì hôm nay họ lớn một tí, hôm sau họ lớn một tỷ, sẽ thành thói quen, thì lấy gì còn lời? Đó là chưa kể nạn cầm nhầm hay là mua đồ quên trả tiền nữa chứ. Làm chủ tiệm tạp hóa được 2 năm, Khanh ngán tận cổ. Khanh ghi tên theo học một khóa điện tử ban đêm, sau đó tìm được chỗ làm trong hãng Philips, Khanh bài với vợ bán tiệm. Nga cũng chiều chồng, chấp nhận lỗ lỗ chút đỉnh cho xong. Bán tiệm xong, Khanh dọn lên vùng San Loan, cho vừa gần sở làm, vừa khỏi gần người Việt. Trước ngày dọn nhà, gia đình người bạn cùng ấp mời vợ chồng Khanh và mấy người lối xóm ăn cơm, gọi là đưa tiễn. Sau mấy tuần bia, buổi tiệc bắt đầu sôi nổi, người chủ nhà thết đãi hướng tia nhìn vào Khanh.
Ê, anh sướng rồi nha, làm tắc nít sen điện tử thích nhá, sang đây có chỗ dựa là nhất rồi, chẳng bù tôi chắc cả đời phải đóng vai phụ bếp quá.
Khanh đang nhai, cố nuốt vội miếng gỏi trong miệng.
Qua đây làm gì mà không là cu li chứ? Xin được việc làm trong hãng Philips là nhờ ơn trên đó chứ tôi có dựa ai đâu à?
Người bạn không chịu cãi lại.
Cu li có nhiều hạng, nghe nói chị vợ anh cũng giúp vốn cho anh sang tiệm trước đây mà. Như tôi đây nè, mang tiếng là được anh ruột bảo lãnh mà cũng như không hả?
Vợ người bạn chen vào câu chuyện. Anh cứ nói vậy, anh Tấn của anh cũng tốt chứ bộ, chỉ có bà chằng chị dâu của anh là tệ thôi.
Một thực khách góp chuyện.
Ôi thôi, mấy ông mấy bà ơi, đừng có nói tới mấy thằng cha con mẹ du học nữa cho thêm mệt. Tôi đây nè, cũng có người anh du học, nhưng mà được cái gì cho cam chứ. Thậm chí tiền bạc gửi về cho ba má tôi á, cũng chỉ thằng cu ly này thôi nè. Người ta du học lương nhiều, nhà cao cửa rộng nhưng mà tình cảm không có nhiều như tụi mình đâu.
Một thực khách khác, tay cầm ly bia đưa lên miệng uống cái ực xong nói hùng.
Mấy anh chị như vậy còn đỡ, tôi đây nè, cũng được chị ruột bảo lãnh, nhưng mà thà không được bảo lãnh còn sướng hơn á. Chính phủ cũng đâu có giúp đỡ mà người bảo lãnh thì mang con bỏ chợ.
Bữa tiệc tiễn đưa lại đi vào cái đề tài cố hữu của những buổi họp mặt. Suốt tuần đi làm thì người nào cũng lầm lầm lì lì, mà hễ cuối tuần hội họp chè chén là thi nhau tố khổ mấy ông anh bà chị du học đã lữ dại bảo lãnh đám em đoàn tụ. Tố chán lại chuyển qua đề tài nhắc chuyện ngày xưa. Toàn là những ngày tháng huy hoàng rực rỡ, toàn là những hành động phi thường. Nghĩ cho cùng, âu cũng là một lối giải tỏa tâm hồn trong cuộc sống lỡ thầy lỡ thợ. Ngày gia đình Khanh dọn nhà, những tri âm tri kỷ là bát mùa xuân, chẳng có ai dọn phụ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Nga và mấy đứa nhóc con. Chiếc xe Toyota Corolla bốn máy cũ mềm, ì ạch chở 5-6 chuyến mới xong. Khanh mỉm cười thầm nghĩ, nơi đây người nào việc nấy, hơi đâu mà buồn. Gia đình Khanh dọn đến một khu tương đối khá hơn nhưng rất ít người Việt, hầu như không có. Cũng là nhà thuê, nhưng có vườn có cổng. Tình cờ một hôm đi shopping, Khanh thấy một con chó con trong pet shop, thích quá muốn mua. Nga không thích vì sợ hôi nhà, nhưng mà hai đứa nhỏ năn nỉ hoài, mà giống chó không lớn lắm, thành ra Nga cũng siêu lòng. Con Yorkshire rất biết nghe lời, biết phong uế nơi dành riêng cho nó. Tối đến, nó để cho mọi người ngủ yên rồi, nhảy lên giường ngủ với hai đứa con trai út của Khanh. Hôm mang con chó về, cả nhà phải bàn cãi nhau đến nửa giờ mới đặt được cho con chó một cái tên. Khanh muốn dùng tên của cô ca sĩ Mitsu để gọi con chó, còn đứa con gái đầu thì thích tên Madonna, nhưng Nga phản đối. Mitsu, mít xéo làm cái gì cho mệt không biết nữa, mình người Việt Nam đặt tên Việt Nam cho nó được rồi. Vậy chứ em muốn cho nó tên gì? Tên B. Khanh suy nghĩ như để nhớ điều gì, chợt nói lớn. Hay không được đâu em ơi, B là tên chị của anh rể em, gọi vậy mất lòng chết. Hay là mình lấy tên đứa nào mà mình ghét á, mình gọi con chó nha. Ý vậy không được đâu anh ơi, bộ anh ghét con chó sao mà dùng tên đứa mình ghét để gọi nó chứ. Bé Trân, cậu con trai út xen vào. Hay là mình gọi nó tên là Bi đi ba. Tên Bi hả con? Nghe cũng được ha, ngắn dễ gọi. Thật sự chó đó, nó dễ nhận biết, tại vì nó cảm nhận được âm hưởng chứ thật ra nó đâu có hiểu từ tiếng người. À, Nga, có ai tên Bi không vậy em? Tên của ai thì có sao đâu anh, mình đâu có cố ý đâu à. Với lại không có người đẹp nào tên Bi đâu, mà nếu có thì chắc cũng chỉ là tên ở nhà ba má gọi chơi lúc còn nhỏ thôi. Thế là cả nhà đồng ý với Trân gọi con chó nhỏ là Bi. Con Bi khôn lắm, mỗi khi Khanh, Nga hay hai đứa nhỏ đi đâu, vừa về tới nhà là nó đã lăng xăng chạy ra trực đề cửa, vẫy đuôi mừng rỡ. Buổi sáng, khi Trân đi học, con Bi chạy ra cửa cắn ống quần kéo lại, không muốn cho Trân ra khỏi nhà. Khi Trân đi rồi, con Bi chạy vào phòng thằng nhỏ, nhảy lên giường, nằm buồn hiu, gục đầu vô chăn để ngửi mùi người bạn thân nhất của nó. Khanh nhiều khi quan sát con Bi mà nghĩ tới con người. Con Bi quyến luyến với chủ bằng thứ tình cảm không sơn phết, không màu mè, không che đậy. Ai thương nó thật lòng thì nó thương lại, đi nó nhớ, về nó mừng, mà không ngại người đó có bị ai khác ghét hay không. Chỉ có tình thương mới mua chuộc được tình thương của con vật. Khanh nhớ lại lời nói của một doanh nhân nào đó đại khái là, với tiền người ta có thể mua được nhiều thứ, kể cả tình thương của con người, nhưng không thể mua được cái vẫy đuôi của con chó. Con người thì khác, khôn hơn, biết che đậy, biết màu mè. Ghét mình chưa chắc mình đã biết, nói thương mình chưa chắc đã thương mình thật, nhận ơn của mình chưa chắc đã biết ơn mình, và nhiều khi còn cho là mình ngu nữa kìa. Hàng xóm gần nhất của gia đình Khanh là hai ông bà già người Anh cắt lợi. Tuổi già về hưu, chẳng có gì làm, hai ông bà sáng chiều lủi thủi với nhau, cũng buồn. Người Anh lạnh lùng kỳ thị, không thân mật với người khác chủng tộc. Khi gia đình Khanh mới dọn về, hai ông bà già còn giữ thế, chỉ nhìn lén từ bên trong cửa sổ. Tới khi có sự hiện diện của con Bi trong nhà Khanh, hình như hai ông bà già hàng xóm này thay đổi cái nhìn đối với gia đình chàng. Thoạt đầu, ông già đợi khi cả nhà Khanh có mặt vào cuối tuần, qua gõ cửa làm quen.
Có mấy thứ đồ chơi, không biết hai đứa con anh chị có thích không?
Nói xong, ông già đưa ra hai con thú nhồi bông. Cả nhà Khanh chưa kịp phản ứng, con Bi đã chạy lại chồm lấy, cắn con thú nhồi bông, giành.
Khanh nghiêm khắc ra lệnh, đi vô!
Ông già lấy tay guốc đầu con Bi, miệng trầm trồ.
Good girl, good girl, you're so pretty.
Xoay lại phía Khanh, ông già nói,
anh đợi tôi một chút nha.
Rồi đi về nhà, cùng vợ mang qua thêm một con thú nhồi bông khác. Con Bi lại chạy ra mừng rỡ. Bà già chìa con tu tu ra, con Bi vô lấy ngay, nằm xuống cắn xé. Bà già nhìn con chó chăm chú, quên hẳn chào vợ chồng Khanh.
Từ đó, hai ông bà già qua lại nhà Khanh thường lắm, khi cho cái này, khi biếu cái khác. Nga cũng đôi khi biếu lại mấy cuốn chả giò. Giống Yorkshire nhỏ như chó Fox, nhưng lông dài, và thấy người lạ, không sủa ồn ào như chó Fox. Hai ông bà già người Anh biết rõ giống chó này nên thương nó lắm, cứ lén cho nó ăn bánh biscuit hoài, mặc dù Khanh luôn căn dặn là đừng có cho nó ăn gì hết.
Một năm rưỡi sau khi dọn về St. Lawrence, Khanh được thăng chức lên supervisor nên lương cũng khá. Nga cũng được nhà thương cho vô quy chế nhân viên thực thụ nên cuộc sống đã vững vàng. Hai vợ chồng Khanh nghĩ tới chuyện mua nhà. Nhà gần trung tâm thành phố thì cũ mà mắc, Khanh đề nghị.
Nga, sao tụi mình không mua nhà ở Dollar de Ormo, cũng còn trên đảo Morian, xa lộ 40 nằm trên đất bằng lại rộng rãi, khỏi phải qua cầu như là ở Posa hay là Lava mà giá nhà lại rẻ nữa em.
Nga nghe có lý nên cũng đồng ý mua nhà ở thành phố vùng West Island này. Thế là gia đình Khanh lại dọn nhà lần nữa, lần này thì đồ đạc quá nhiều, phải thuê xe cam nhông của hãng Thiêu Đình để chở. Mấy người bạn nhậu cuối tuần của Khanh chẳng ai rảnh rỗi, nên hai vợ chồng, hai đứa con, đếm tới đếm lui cũng có chỉ bốn móng. Mấy cái tủ lạnh, máy giặt, máy sấy thì thuê tay khiêng, còn đồ nhẹ, vợ chồng con cái hẹ nhau dọn. Con Bi chạy ra chạy vô cũng lăn xăng lít xích, hai ông bà già hàng xóm đứng ngoài sân suốt buổi để điều tiễn, mắt đỏ hoe rơi lệ. Nga động lòng nói với chồng, anh nói ông mở vô nhà ngồi đi. Trời ơi tội nghiệp, ai nói người Anh lạnh lùng chắc không đúng đâu. Em thấy ông bà nãy hả, tình cảm còn nhiều hơn người Việt Nam của mình nữa kìa. Ít nhất cũng hơn mấy tên tri kỷ tri âm của anh. Chỉ có việc nhậu rồi nói cho sướng miệng hả.
Khanh cũng xót xa trong bụng, nhỏ nhẹ với ông bà già.
Ông bà vô nhà ngồi đi, đứng ngoài nắng làm gì cho mệt.
Ông già lắc đầu run run trong từng lời nói.
Không sao đâu. Anh chị cứ lo dọn đồ đi, để mặc tụi tôi mà.
Khi đồ đạc đã được dọn lên chuyến xe cuối cùng, Khanh đến bên ông già, đưa hai tay bắt tay ông nhỏ nhẹ.
Thôi ông bà đừng buồn, tụi tôi lâu lâu sẽ ghé thăm ông bà. Chắc chắn thế nào lâu lâu tôi cũng ghé thăm mà. Mình nhớ nhau thì gọi điện thoại cho nhau cũng dễ thôi. Gia đình tôi bỏ xứ sở ra đi mà được ở gần những người như ông bà, thật có phước vô cùng.
Tâm sự xong, Khanh quay lại nhắc hai đứa con.
Lại chào ông bà đi tụi con.
Ông già nhìn thật lâu vô mắt của Khanh, nước mắt ràn rụa, không nói được gì. Vợ ông bên cạnh thúc thích. Nga cũng đến cầm tay bà già để từ giã. Khanh vỗ về ông già thêm lần nữa.
Thôi, ông đừng có buồn nữa, chúng tôi cũng sẽ nhớ ông bà lắm. Mai mốt thế nào, tôi cũng trở lại thăm ông bà mà.
Ông già lại nhìn rất sâu vô mắt Khanh như van lương, như cầu khẩn điều gì, rồi chậm rãi nói từng tiếng một.
Anh chị cho tôi ẵm con Bi một chút. Mai mốt anh chị có về thăm tụi tôi, thì nhớ mang theo con Bi với nhà. Hai chúng tôi chắc sẽ nhớ nó lắm.
Quý vị vừa rồi là truyện ngắn của Nguyễn Bá Dĩnh với nhan đề Tình Hàng Xóm. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.
Tiểu Lý Tử à, ngươi đâu rồi?
Dạ dạ, Hoàng Thái Hậu có gì chỉ dạy?
Gần đúng ngò rồi mà ngươi còn ngố hả? Thì tức chết đi được à?
Dạ dạ, thần đâu có dám.
Không dám làm